Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 5 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu nội dung buổi phỏng vấn Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạch, sau khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim sơn ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người thợ săn rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, đời con mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, con đã cảm nghiệm được rồi. Tay Chúa quan phòng dịu vời khi con buông trọn đời trong tay Ngài. Dù đã có lúc sợ hãi, nghiêng ngả nghi ngờ ngần ngại, Chúa vẫn kiên trì độ lượng. Thương yêu quan phòng ngày tháng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15 từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết đấng đã sai Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong phần 2 của diễn từ giã biệt, sau lời mời gọi sống hiệp nhất như cây liền cành, cùng với giới luật yêu thương nhau, thì trích đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã lên tiếng cảnh báo cho các môn đệ về những mối nguy hiểm khi sống trong thế gian. Thế gian ở đây được hiểu là những người không chấp nhận Chúa Giêsu và thù ghét Ngài. Vì thế, Đức Giêsu cho môn đệ mình biết trước tình trạng đó nhằm an ủi và đồng thời dạy cho người môn đệ biết chấp nhận cách sống giữa một thế gian thù nghịch như thế. Nguyên nhân của sự thù ghét đó là gì? Trước tiên, thế gian thù ghét và ngược đãi các môn đệ là vì thế gian đã thù ghét Đức Giêsu trước. Thứ đến, thế gian thù ghét các môn đệ bởi các ông không thuộc về thế gian, và chính Đức Giêsu đã chọn gọi các ông ngay từ giữa thế gian. Sau cùng, tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã ngược đãi người Thầy được, thì họ cũng sẽ sẵn sàng bắt bớ và ngược đãi người môn đệ. Khi biết được những nguyên nhân dẫn đến sự thù ghét khi sống trong thế gian, người môn đệ của Đức Giêsu phải sẵn sàng chấp nhận bị thế gian thù ghét, chấp nhận vác thập giá mà bước theo Thầy để tiến đến trong vinh quang phục sinh. Nhưng thực tế, khi sống trong thế gian, nhiều lần chúng ta thiếu sẵn sàng chấp nhận sự ganh ghét vì danh Đức Kitô. Ngoài ra, chính chúng ta lại chiều theo thế gian, tìm cách để hòa mình vào trong thế gian và thuộc về thế lực thù ghét đó. Lời Chúa vẫn còn đó. Anh em ở giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Nhưng chúng ta lắm khi không lưu tâm, lại bưng tai bịt mắt, quên đi lời dặn dò chỉ bảo của Thầy Giê-xu. Chúng ta cứ để cho những cám dỗ của thế gian mê hoặc, trà đạp, thị phi luân lý. Bởi thế gian coi tiền bạc trọng hơn đạo đức, lọc lừa nhiều hơn là chân thật. Ai cũng ích kỷ lo cho bản thân, thậm chí trà đạp lên người khác. Và như thế, chúng ta đang dần thuộc về thế gian, mà thế gian lại yêu thích cái gì thuộc về nó. Như vậy, quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã bị ngược đãi và bị bắt bớ vì Ngài không thuộc về thế gian. Người môn đệ của Chúa không còn thuộc về thế gian nữa. Vì thế, họ cũng sẽ bị thế gian ghét bỏ và ngược đãi như Chúa. Chúng ta tin và đi theo Chúa, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều gian nan, thử thách và đau khổ. Nhưng Đức Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và Ngài cũng cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng. Quan trọng là chúng ta có tin vào Ngài và can đảm chấp nhận bị ngược đãi, bị thua thiệt, bị mất mát vì Ngài hay không? Lạy Chúa, xin chỉ cho chúng con cách thức sống lời Chúa trong môi trường chúng con hiện nay. Trước những thử thách, gian khổ và hiểm nguy, xin Chúa ban cho chúng con luôn có được tâm hồn bình an, không sợ hãi, luôn tin tưởng vào tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa, để chúng con sống trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Amen.
Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chiêng sáng ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người ta sang rình rập, sang bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, đời con mãi bình an, mãi bình an, mãi bình an. Bình an của Chúa là thế, không thể mua được bằng tiền, không chiếm hữu được bằng quyền, chỉ thế có được nhờ tin tham vào Ngài. Đời con tin tham vào Chúa, yêu đuối trở thành hùng mạnh, đau khổ trở thành nhịp cầu, đưa con tới gần lòng Chúa. Trong vòng tay Thiên Chúa, hồn con như chim sơn ca, hát liêu lo, hát liêu lo. Cho dù người ta sang rình rập, răng bẫy bùa vây, có Chúa quan phòng, an tâm vững lòng. Trong vòng tay Ngài, người con mãi bình an, mãi bình an, mãi bình
an. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Syria. Một nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Syria nhận giải quốc tế cho phụ nữ dũng cảm. Chị Caroline Tachan Phát Hắc, một nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Syria, đã được chọn trao giải quốc tế cho phụ nữ dũng cảm, vì đã làm việc không mệt mỏi để giúp cho các nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất ở Syria, đặc biệt là người dân và trẻ em tị nạn ở trong nước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, trong thời gian khu vực quanh một trường học bị ném bom dữ dội, chị Caroline đã bảo đảm cho các em được trở về nhà an toàn với cha mẹ. Chị đã là ngọn hải đăng hy vọng cho cả người Hồi giáo lẫn Kitô giáo, mà không lo cho an nguy của mạng sống của mình. Giải quốc tế cho phụ nữ dũng cảm được cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Condoleezza Rice thành lập từ năm 2007 và được trao hàng năm cho các phụ nữ trên khắp thế giới, chứng tỏ khả năng lãnh đạo, lòng can đảm, tài tháo vát của mình và sẵn sàng hy sinh cho người khác, qua đó thúc đẩy gia tăng các quyền của phụ nữ. Tại Syria, chị Caroline tận mắt chứng kiến tất cả mọi thứ xung đột, nên biết rõ những hoàn cảnh ấy ra sao, khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ bảy. Chị chia sẻ, bây giờ văn hóa của trẻ em là văn hóa chiến tranh. Chúng có thể phân biệt được âm thanh của tên lửa với tiếng súng đại bác. Có lần vào buổi sáng, khi vừa chào bọn trẻ, tôi nghe một tiếng nổ. Tôi hỏi một giáo viên ở bên cạnh, cái gì vậy? Ngay lập tức, một đứa trẻ đứng trước mặt tôi khoảng 4 tuổi trả lời, thưa sơ, đó là tiếng súng đại bác. Trong ngôi trường ở Damascus mà chị điều hành, có cả trẻ em Kitô giáo và Hồi giáo. Thật không may, chúng không phân biệt được cái gì là bom và cái gì không phải là bom. Nhưng điều may mắn là chúng không biết sự khác biệt giữa các tôn giáo, mà vui vẻ chung sống với nhau. Chị Caroline nói, nếu tôi quyết định chỉ chọn người Kitô hữu, thì tôi còn tệ hơn những người cực đoan. Tôi cũng trở nên cuồng tín. Đó là lý do tại sao chúng tôi sống cởi mở. Chị cho biết, mặc dù có chiến tranh và đau khổ, việc chung sống giữa các tôn giáo ở Syria vẫn như trước khi xảy ra xung đột. Chẳng hạn, thỉnh thoảng có một vụ bắn tên lửa hoặc có một vụ nổ. Nhiều người Hồi giáo đến gõ cửa và hỏi chúng tôi xem chúng tôi có ổn hay cần gì không. Thỏa thuận gần đây về các khu vực an toàn ở Syria dường như tạo ra bầu khí trong lành, mặc dù tình hình rất ngột ngạt. Chị Caroline cũng nhận định rằng, Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm đến Syria khi chia sẻ rằng, Đức Thánh Cha đang làm rất nhiều, qua những lời kêu gọi, những lời nói đánh thức lương tâm mọi người. Đức Thánh Cha Francisco là vị ngôn sứ của thời đại chúng ta. Ngài không im lặng. Cuối cùng, vị nữ tu chia sẻ rằng, hòa bình sẽ vượt qua các chính sách và bom đạn để đến với Syria, vì mọi thứ đều sẽ kết thúc, kể cả chiến tranh. Tuy nhiên, có lẽ điều không kết thúc là lòng dũng cảm của chị chọn ở lại vùng đất nguy hiểm như thế, đang khi có nhiều người chạy trốn. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, tình yêu của Chúa là vô điều kiện, chứ không như tình yêu của thế gian. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, đứng đầu danh sách các điều răn mà Chúa Giêsu nói chính là giới răn yêu thương. Đó là tình yêu đến từ Chúa Cha, và với tình yêu đó, Chúa Giêsu yêu mến chúng ta. Có những loại tình yêu khác. Thế gian mang đến cho chúng ta nhiều loại tình yêu khác. Ví dụ như yêu thích tiền bạc, yêu chuộng danh vọng, yêu thích niềm tự hào, kiêu hãnh, quyền lực, thậm chí là bất chấp mọi giá để đạt được nhiều quyền lực hơn. Những thứ tình yêu ấy không phải là tình yêu của Chúa Giêsu. Những loại tình yêu của thế gian ấy không đến từ Chúa Cha. Chúng ta hãy thử nghĩ về những loại tình yêu làm cho chúng ta rời xa tình yêu của Chúa. Thử nghĩ về kiểu tình yêu một nửa, yêu nửa vời. Yêu nửa vời như thế không phải là yêu. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định, yêu mến là điều còn hơn cả chuyện muốn làm điều gì đó tốt. Vậy, giới hạn của tình yêu là gì? Giới hạn của tình yêu là không có giới hạn. Thế nên, khi thực hiện những điều răn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ ở lại trong tình yêu của Người, Đấng là tình yêu của Chúa Cha, Đấng yêu mến chúng ta như Chúa Cha yêu mến. Tình yêu không biên giới, yêu vô điều kiện, yêu vô hạn. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Từ tình yêu mến của Chúa Cha, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta con đường yêu thương. Đó là con đường của trái tim rộng mở, con đường của tình yêu không biên giới. Đó là con đường yêu mến tha nhân. Sau hết, Đức Thánh Cha kết luận, khi ở trong tình yêu mến tuyệt vời của Thiên Chúa, chúng ta ở lại trong niềm vui của Ngài. Tình yêu và niềm vui ấy là quà tặng, là ơn ban mà chúng ta cần nguyện xin. Cách đây không lâu, một vị linh mục được bổ nhiệm làm giám mục. Vị ấy đến nói với người cha của mình để báo tin. Người cha ấy đã già, đã nghỉ hưu, là một người khiêm tốn với cả đời lao động. Ông cụ không học đại học, nhưng có sự khôn ngoan từ cuộc sống. Ông cụ nói với người con trai của mình là vị tân giám mục, một lời khuyên duy nhất với hai điều. Con hãy sống vâng phục, hãy trao tặng niềm vui cho mọi người dân. Ông cụ đã hiểu được rằng, chỉ vâng theo tình yêu của Chúa Cha, chứ không có tình yêu nào khác. Và khi đã vâng theo tình yêu được trao ban ấy, người ta có thể trao tặng niềm vui cho mọi người. Đức Thánh Cha kết thúc, là Kitô hữu, là giáo dân, là linh mục, là tu sĩ, là giám mục, chúng ta phải trao tặng niềm vui cho mọi người. Lý do là tại vì đó là con đường của tình yêu mến, con đường vô vị lợi, và sứ mạng của người Kitô là mang lại niềm vui cho mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 8 tháng 4 vừa qua, Văn phòng báo chí Tòa Thánh loan tin Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, đại diện tư pháp giáo phận Đà Lạt, làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt, Việt Nam. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài phỏng vấn Đức Tân giám mục phó giáo phận Đà Lạt do phóng viên Lê Quang Vinh của Thông tấn xã Công giáo Việt Catholic thực hiện. Trước hết, chia sẻ về cảm tưởng khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh cho biết như sau. Xin chân thành cảm ơn Cha Giám đốc, Ban biên tập, cộng tác viên và toàn thể độc giả Việt Catholic đã chúc mừng tôi nhân biến cố lịch sử này, và cho tôi có cơ hội để nói lời cảm ơn đối với mọi người, cách này cách khác, đã hiệp thông chúc mừng và cầu nguyện cho tôi. Có hai từ trong tựa đề một tập sách nhỏ của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai có thể giúp tôi cô đọng những cảm tưởng của mình khi nhận được tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm tôi làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt, đó là hồng ân và mầu nhiệm. Hồng ân, vì đứng trước ân huệ lớn lao này, tôi cảm thấy mình bất xứng. Mầu nhiệm, vì nếu Thiên Chúa tuyển chọn thì tại sao lại là tôi, mà không phải là một người khác khả năng hơn, thánh thiện hơn? Không thể giải thích nổi ngoài lý do tình yêu. Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con, và đã cắt cử để các con ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái các con tồn tại. Không ai tự gán cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông Aaron đã được gọi. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta, không phải vì công kia việc nọ chúng ta làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Kitô Giêsu. Việc suy niệm những lời kinh thánh này trước khi trả lời vị đại diện tòa thánh đã giúp tôi đi từ e ngại và lo sợ đến mạnh dạn và bình an. Ngoài ra, bối cảnh đón nhận việc công bố bổ nhiệm của tòa thánh ngày 8 tháng 4 năm 2017 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt giữa cộng đồng dân Chúa với sự hiện diện của Đức Cha Chính Anton và Linh Mục Đoàn Giáo Phận cũng đã ghi vào tâm hồn tôi một sự bình an lạ lùng mà cho đến nay vẫn còn ấn tượng. Khi được hỏi về ưu tư mục vụ hiện tại của mình, Đức Cha Đa Minh trả lời rằng, được bổ nhiệm làm giám mục phó, chắc chắn tôi sẽ phải thể hiện trách nhiệm của mình theo giáo luật điều 405 triệt 2. Giám mục phó và giám mục phụ tá giúp đỡ giám mục giáo phận, lãnh đạo toàn giáo phận và thay thế ngài khi ngài vắng mặt hoặc bị ngăn trở. Căn cứ giáo luật điều 406, Đức Cha Chính Anton cũng đã thông báo, giám mục phó phải được giám mục giáo phận đặt làm tổng đại diện. Hơn nữa, giám mục giáo phận phải ưu tiên ủy thác cho vị tổng đại diện hơn những người khác các công việc mà luật đòi hỏi phải có sự ủy nhiệm đặc biệt. Do đó, ưu tư mục vụ của tôi là ưu tư mục vụ của toàn giáo phận do Hội đồng Giám mục Giáo phận định hướng hàng năm, vừa theo định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, vừa thêm những điểm giáo phận muốn lưu ý trong năm đó. Chia sẻ về thành phố Đà Lạt, một thành phố du lịch của Việt Nam, đồng thời cũng là giáo phận rất nhiệt thành sống đức tin, Đức Cha Đa Minh cho biết. Giáo phận Đà Lạt nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, diện tích 9.764,79 km2, dân số là 1.385.000 người. Theo thống kê năm 2016, giáo phận Đà Lạt có 379.122 giáo dân, trong đó 137.493 giáo dân người dân tộc, 98 giáo xứ, 174 linh mục triều và 128 linh mục dòng, 76 đại trùng sinh, trên 1.000 tu sĩ nam nữ thuộc 50 dòng tu hoặc tu hội. Đức Cha Chính Anton thường nhắc đến định hướng mục vụ nhằm xây dựng giáo phận, giáo xứ trở nên một cộng đồng đức tin, một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái, để trở thành một cộng đoàn truyền giáo. Trả lời cho câu hỏi về hành trình ơn gọi của mình, Đức Tân Giám Mục Phó Giáo phận Đà Lạt chia sẻ như sau. Tôi sinh ra tại Cần Thơ. Ít năm sau gia đình tôi từ Cần Thơ lên Bà Rịa, rồi định cư ở Thủ Đức, nay là quận 9 Sài Gòn. Từ những năm lên 6 lên 7, tôi thường xuyên đi lễ trong dòng Francisco Thủ Đức, và thỉnh thoảng được các cố tây trong dòng quan tâm chăm sóc. Cứ tự nhiên có lẽ tôi đã trở thành một tu sĩ Francisco. Nhưng năm lên lớp 3, mẹ tôi lên Bảo Lộc thăm họ hàng thì gặp một người chị là nữ tu dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Thế là lập tức tôi được gửi lên Bảo Lộc, Lâm Đồng, học hành trong nhà ký nhi viện của người chị nữ tu ấy cùng với hai em một trai một gái. Cuối năm lớp nhất, lớp 5 bây giờ, tôi thi đậu vào Tiểu Trùng Viện Đà Lạt. Và thế là đời tu của tôi bắt đầu. Theo dòng lịch sử của đất nước, đệ tử Tiểu Trùng Viện Simon Hòa Đà Lạt, rồi đến Giáo Hoàng Học Viện Pio thứ 10, vài ba tháng tham gia thanh niên xung kích Lâm Đồng dưới chân đèo Bảo Lộc tại Santa Maria, rồi tiếp đến những năm giúp xứ tại giáo xứ Tân Thanh, Bảo Lộc. Sau khi chịu chức linh mục, ngày 29 tháng 5 năm 1994, tôi được bổ nhiệm làm phó xứ Tân Hóa, một giáo xứ toàn tòng với ba họ lẻ mà tất cả làm nên một bức tranh phong phú, giúp tôi thêm nhiều kinh nghiệm mục vụ và truyền giáo thật tuyệt vời. Từ năm 2003 đến năm 2009, Tôi có điều kiện học giáo luật tại Đại học Urbaniana, Roma, trung tâm của giáo hội, nơi cho tôi có cơ hội sống và trải nghiệm tính cách, công giáo và tâm truyền của giáo hội Hoàn Vũ. Từ khi về nước năm 2009 cho đến nay, tôi được các đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Anton Vũ Huy Chương bổ nhiệm làm đại diện tư pháp giáo phận và ở tại Tòa Giám mục Đà Lạt. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, nội dung buổi phỏng vấn đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh sau khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt hôm 8 tháng 4 vừa qua. Cuộc phỏng vấn do Lê Quang Vinh thuộc Thông tấn xã Công giáo Việt Catholic thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại nội dung cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thăm lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, đốn cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về đề tài lạc quan, hài hước và nụ cười.
Hãy thăm lên người ta, hãy thăm cho chúng ta, đốn cháy tan niềm đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Ai cũng biết rằng cuộc đời có đủ mọi hương vị, mọi màu sắc. Nhưng may mắn thay, con người có phần chủ động trong đó, nghĩa là có thể làm đậm nét, đổi màu hay biến những mùi vị đó trở nên ngạt thở hoặc dễ chịu hơn. Chính thái độ sống của mỗi người làm nên sự khác biệt đó. Đặc biệt người Việt Nam nói chung dường như có biệt tài biến hóa để có thể sống còn và sống vui trong những hoàn cảnh chính trị, xã hội cũng như thiên nhiên khắc nghiệt. Phạm Khải, trong tập truyện hài hước của ông, đã đề cập khi nhắc đến đặc nét của dân văn lang chúng ta. Trên mảnh đất gò đồi cỗi cằn sỏi đá, việc canh tác của người văn lang gặp rất nhiều khó khăn. Không những thế, những ảnh hưởng của thiên tai, địch họa, những hà khắc, khiếm khuyết của mỗi thời đại lại càng làm cho cuộc sống của họ càng thêm vất vả. Bởi vậy, người văn lang lấy tinh thần lạc quan là phương châm sống. Cho dù cuộc đời có gặp nhiều nỗi truân chuyên đến mấy, có bế tắc đến mấy, thì cũng vẫn phải cười. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cái phương châm sống ấy đã ăn vào máu thịt, trở thành đặc điểm riêng biệt của người văn lang. Họ dùng tiếng cười để quên đi cái đói, quên đi cái vất vả và quên đi những nỗi đau. Thật sự, đã có biết bao nhiêu người không khỏi ngạc nhiên tại sao dân Việt Nam chúng ta sau bao nghịch cảnh vẫn sống lành mạnh, ít bị rối loạn tinh thần so với các dân tộc khác. Có lẽ với cái tính lạc quan, chúng ta đã cố gắng tìm ra cái lý để sống, để cười, để hy vọng, như Buộc Đà Lôn nhận định. Kẻ lạc quan thấy hy vọng trong khốn nạn, kẻ bi quan thấy khốn nạn trong hy vọng. Đây là một thực tế, nhưng cũng là ước mơ, vì không phải ai cũng có cái nhìn lạc quan đó. Nhất là các bạn trẻ, đời các bạn còn dài, dài lắm. Phẩm chất cuộc đời tùy thuộc rất nhiều bởi thái độ sống này. Bóng tối không thiếu trên đường đời, nhưng điều chúng ta cần là nhìn về phía ánh mặt trời, các bóng tối sẽ khuất sau lưng. Walt Whitman khuyên chúng ta như thế. Còn Nietzsche đã có triết lý rằng, trên thế gian, con người chịu nhiều đau đớn quá ghê gớm, khiến họ bắt buộc phải sáng tạo ra tiếng cười. Nhà nhân chủng học François Rabelais thì cho rằng, cười là đặc tính của con người. Triết gia người Pháp Henri Louis Bergson lại thêm rằng, biết cười và biết chọc cười là hai đặc tính của con người và là một hiện tượng tích cực của xã hội. Tính hài hước phát xuất từ khả năng ăn nói duyên dáng và tài ứng xử nhanh nhạy của người hiểu biết rộng, tự tin và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Một số chuyên gia nghiên cứu về nụ cười khẳng định rằng, tiếng cười là ngôn ngữ xã hội, liên kết con người lại với nhau, đó là loại ngôn ngữ ẩn và ai cũng có thể dùng để nói chuyện và gửi tín hiệu đến người khác. Một điều đặc biệt mà nghiên cứu cho biết, nữ giới thường cười nhiều gấp 2,5 lần nam giới, trong khi phái nam lại là người gây cười, họ có tính hài hước hơn, hay nói đúng hơn, phụ nữ có khuynh hướng đi tìm sự hài hước, nam giới lại có khuynh hướng ban tặng sự hài hước. Chúng ta, nam cũng như nữ, đều góp phần và bổ sung cho nhau trong cuộc sống. Có người tò mò đặt câu hỏi, liệu có virus cười hay không? Vì thực tế, cười có tính lây lan. Tiếng cười cải thiện tinh thần và thể lực. Vì thế mà Molière có lý khi nói rằng, một trái tim vui vẻ giết chết nhiều vi trùng hơn các kho thuốc kháng sinh trên thế giới. Bây giờ, chúng ta nói về ảnh hưởng của nụ cười trong tương quan. Nụ cười, niềm vui và sự hài hước là cách tốt nhất đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Gương mặt tươi cười luôn là gương mặt dễ mến, hấp dẫn. Nụ cười làm cho con người trở nên cởi mở, bao dung và thân thiện hơn trong giao tiếp. Nụ cười luôn nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gây dựng thiện ý trong làm ăn, tăng sự cảm thông khiến tình bạn lớn mạnh hơn. Nụ cười tự nhiên thể hiện sự dễ gần, làm giảm sự căng thẳng trong giao tiếp. Một nụ cười chân thật từ trái tim sẽ khiến đối tác cảm thấy được chào đón, an tâm hơn và để lại trong lòng một cảm giác nồng ấm. Ai muốn luôn nhận được nụ cười, trước tiên phải là người trao chúng. Đó chính là nghệ thuật sống giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai tâm hồn. Người ta thường nói, có hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới, nhưng nụ cười thể hiện tất cả các ngôn ngữ đó. Khi chúng ta mỉm cười với người nào, thì 9/10 người ấy sẽ mỉm cười lại với ta. Như thế là ta đã tặng cho bản thân và người kia một liều thuốc bổ và làm cho ngày sống của hai người tươi vui, tốt đẹp hơn. Herbert Samuel nói một cách hình tượng. Thế giới giống như một tấm gương, bạn nhăn mặt với nó nhăn mặt với bạn. Bạn mỉm cười với nó cũng mỉm cười với bạn. Còn theo quan điểm của bác sĩ người Ấn Độ Madan Kataria, cha đẻ của trường phái Yoga, nhận định rằng, khi cười, ta thay đổi chính mình. Khi thay đổi mình, ta cũng thay đổi thế giới. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đôi mắt đắm sâu thấy được bầu trời, thấy được vạn vật lung linh đẹp tươi. Đôi tay nắm sao xóa bỏ giận hờn, nối lại vòng tròn yêu thương trong lòng. Đôi môi khép bao có được nụ cười, nở trên môi người xinh quá. Con tim khép sao?
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Tông đồ Phao-lô trong cơn lốc thù ghét của người Do Thái. Quý bạn thính giả thân mến, các chương cuối cùng của sách Tông đồ Công vụ cho thấy lời Chúa Giê-xu nói với ông Khanania sau khi kêu gọi Phao-lô từ từ được hiện thực. Con cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Và sau bao năm bôn ba truyền giáo và làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh và tin mừng của Chúa, giờ đây Phao-lô bị bắt bớ và phải ra trước hội đồng Do Thái và chính quyền Roma. Các chương từ 24 tới 26 sách Công vụ kể rằng, năm ngày sau, Thượng tế Khanania xuống Caesarea cùng với một số kỳ mục và một trạng sư tên là Tertullo. Họ đến kiện ông Phao-lô trước tòa tổng trấn. Ông Phao-lô bị gọi ra tòa, và ông Tertullo bắt đầu tố cáo như sau. Thưa ngài Felice đáng kính, nhờ ngài chúng tôi được sống trong cảnh thái bình, nhờ ngài ân cần săn sóc, dân tộc này được hưởng nhiều cải cách. Ở đâu và lúc nào chúng tôi cũng đón nhận những ân huệ ấy với tất cả lòng biết ơn. Nhưng để khỏi quấy rầy ngài thêm, chúng tôi sẽ trình bày vắn tắt vụ việc như sau. Xin ngài nghe với tấm lòng khoan hậu sẵn có. Số là chúng tôi bắt gặp tên này, một thứ ôn dịch, chuyên gây bạo loạn giữa mọi người Do Thái trong thiên hạ, và là đầu sỏ phái Nazareth. Y còn mưu toan xúc phạm đến đền thờ, và chúng tôi đã bắt y. Chúng tôi muốn xử y chiếu theo luật của chúng tôi, nhưng viên chỉ huy Lycia đã can thiệp, dùng bạo lực mà giật y khỏi tay chúng tôi, và truyền cho những người tố cáo y phải đến trước tòa ngài. Cha hỏi y, ngài sẽ có thể biết rõ về mọi điều chúng tôi tố cáo y. Người Do Thái tán đồng và quả quyết là đúng như vậy. Tổng trấn ra hiệu bảo ông Phao-lô nói. Ông liền đáp, tôi biết rằng đã từ nhiều năm, ngài cầm cân nảy mực cho dân tộc này, nên tôi sung sướng biện hộ cho mình. Chính ngài có thể biết rõ, tôi lên Jerusalem hành hương, đến nay chưa quá 12 ngày. Trong đền thờ, trong các hội đường cũng như trong thành phố, người ta đã không bắt gặp được tôi thảo luận với ai hay sách động đám đông, họ cũng không thể đưa ra cho ngài bằng chứng về những điều bây giờ họ tố cáo tôi. Tuy nhiên, tôi xin công nhận với ngài điều này, tôi phụng thờ Thiên Chúa của cha ông chúng tôi, theo đạo mà họ gọi là bè phái. Tôi tin mọi điều chép trong sách luật Mô-xê và sách các ngôn sứ. Tôi đặt nơi Thiên Chúa niềm hy vọng này, như chính họ cũng hy vọng, là người lành và kẻ dữ sẽ sống lại. Vì thế cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có gì đáng chê trách. Sau nhiều năm tôi về Jerusalem để đem tiền cứu trợ cho dân tộc tôi và để dâng lễ phẩm lên Thiên Chúa. Chính lúc đó họ bắt gặp tôi trong đền thờ, sau khi tôi làm nghi lễ tẩy uế, không có tụ tập đám đông, cũng không gây ồn ào chi cả. Có mấy người Do Thái từ Asia đến, đáng lẽ họ phải ra trình diện với ngài mà tố cáo tôi nếu như họ có điều gì chống tôi. Hoặc những người đang có mặt đây cứ nói xem, khi tôi ra trước Thượng Hội đồng, họ đã tìm thấy điều gì phạm pháp. Phải chăng là lời duy nhất tôi đã hô lên khi đứng giữa họ, chính vì sự phục sinh của kẻ chết mà hôm nay tôi bị các ông đưa ra xét xử? Ông Felice là người biết rất chính xác về đạo. Ông hoãn vụ án lại và nói, khi nào viên chỉ huy Lycia xuống, tôi sẽ xét vụ kiện của các người. Ông truyền cho viên đại đội trưởng giam ông Phao-lô, nhưng cho ông hưởng chế độ dễ dãi và không ngăn cấm thân nhân nào đến giúp đỡ ông. Ít ngày sau, ông Felice cùng đến với vợ là bà Derusilla, người Do Thái. Ông cho mời ông Phao-lô đến và nghe ông nói về lòng tin vào Đức Kitô Giê-xu. Nhưng khi ông Phao-lô biện luận về đức công chính, sự tiết độ và cuộc phán xét mai sau, thì ông Felice phát sợ nên nói, bây giờ ông có thể lui ra, khi nào tiện dịp tôi sẽ cho gọi ông đến. Một chợt ông cũng hy vọng ông Phao-lô đút lót, vì thế ông năng cho mời ông Phao-lô đến nói chuyện. Mãn hạn 2 năm, ông Felice được ông Pocchio Festo đến thay thế. Vì muốn được lòng người Do Thái, ông Felice cứ để ông Phaolô ở lại trong tù. Ba ngày sau khi nhậm chức, tổng trấn Festo từ Caesarea lên Jerusalem, các thượng tế và thân hào Do Thái đến kiện ông Phaolô. Họ khẩn khoản xin tổng trấn một ân huệ để hại ông Phaolô là đưa ông về Jerusalem, vì họ đang chuẩn bị một cuộc mai phục để giết ông dọc đường. Nhưng ông Festo đáp rằng ông Phaolô đang bị giam giữ ở Caesarea, còn chính ông cũng sắp sửa về đó ngay. Ông lại thêm, những ai trong các ông có đủ tư cách, hãy cùng xuống đó với tôi, và nếu đương sự có gì sai trái thì cứ việc tố cáo. Sau khi ở lại Jerusalem không quá 8 hay 10 ngày, ông xuống Caesarea. Hôm sau ông ra ngồi tòa và chuyển điệu ông Phaolô đến. Ông Phaolô vừa tới thì những người Do Thái từ Jerusalem xuống đã vây quanh ông. Họ tố cáo ông nhiều tội, mà toàn là tội nặng, nhưng họ không thể minh chứng. Ông Phaolô tự biện hộ, tôi không có tội gì đối với lề luật Do Thái, đối với đền thờ hay hoàng đế Caesar. Ông Festo muốn được lòng người Do Thái nên đề nghị với ông Phaolô, ông có muốn lên Jerusalem để được xử tại đó trước mặt tôi về những lời tố cáo này hay không? Nhưng ông Phaolô đáp, tôi đang đứng trước tòa án của hoàng đế Caesar, tôi phải được xử tại đó. Tôi đã không làm gì hại người Do Thái, như chính ngài thừa biết. Nếu quả thật tôi có tội, nếu tôi đã làm điều gì đáng chết, thì tôi không xin tha chết. Nhưng nếu những điều tố cáo của các người này là vô căn cứ, thì không ai có quyền nộp tôi cho họ. Tôi kháng cáo lên hoàng đế Caesar. Bây giờ ông Festo bàn với hội đồng tư vấn rồi trả lời. Ông đã kháng cáo lên hoàng đế Caesar, thì ông sẽ lên hoàng đế Caesar. Ít ngày sau, vua Agrippa và bà Berenice đến Caesarea chào mừng ông Festo. Vì hai người ở lại đó nhiều ngày, ông Festo mới đem vụ ông Phaolô ra trình bày với nhà vua. Ông nói, ở đây có một người tù, ông Felice để lại. Khi tôi tới Jerusalem, các thượng tế và các kỳ mục Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Tôi đã trả lời họ rằng, người Roma không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo. Vậy họ cùng đến đây với tôi, và không chút trì hoãn, ngày hôm sau tôi ra ngồi tòa và truyền điệu đương sự đến. Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan tới tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giê-xu nào đó đã chết mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Phần tôi phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Jerusalem để được xử tại đó về vụ này hay không. Nhưng Phao-lô đã kháng cáo xin dành vụ này cho Thánh Thượng xét xử, nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên hoàng đế. Bây giờ vua Agrippa nói với ông Festo, tôi cũng muốn được nghe ông ta nói. Ông Festo trả lời, ngày mai ngài sẽ được nghe. Vậy hôm sau, vua Agrippa và bà Berenice tiến vào công đường cách rất long trọng, cùng với các sĩ quan chỉ huy cơ đội và các người có chức vị trong thành phố. Theo lệnh của ông Festo, người ta điều ông Phaolô đến. Ông Festo nói, kính thưa Đức vua Agrippa và toàn thể quý vị có mặt ở đây với chúng tôi, quý vị thấy người này, toàn thể cộng đồng Do Thái đã đến gặp tôi ở Jerusalem cũng như ở đây về việc của đương sự. Họ la lên rằng đương sự không được phép sống nữa. Phần tôi không thấy đương sự đã làm gì đáng chết, nhưng vì chính đương sự đã kháng cáo lên Thánh Thượng, nên tôi đã quyết định giải về kinh. Về vụ của đương sự, tôi không có gì chắc chắn để tâu lên vua, vì thế tôi đã đưa đương sự ra trình diện quý vị, và nhất là ngài, kính thưa Đức vua Agrippa, để sau lần tra hỏi này, tôi sẽ có gì để tâu. Vì thiết tưởng giải tù nhân lên, mà không nói rõ đương sự bị tố cáo về những tội gì, thì thật là vô lý. Vua Agrippa nói với ông Phaolô, ông được phép tự bào chữa. Ông Phaolô bèn giơ tay ra tự biện hộ. Kính thưa Đức vua Agrippa, tôi lấy làm sung sướng vì hôm nay sắp được tự biện hộ trước mặt ngài về mọi điều người Do Thái tố cáo tôi, nhất là vì ngài am hiểu tất cả những tục lệ và những chuyện tranh luận giữa người Do Thái, bởi thế xin ngài kiên nhẫn nghe tôi nói. Tôi đã sống như thế nào từ hồi niên thiếu, ngay từ đầu, giữa dân tộc tôi và tại Jerusalem, Điều đó mọi người Do Thái đều rõ. Từ lâu họ đã biết, và nếu muốn, họ có thể làm chứng rằng tôi đã sống theo phái nghiêm ngặt nhất trong tôn giáo chúng tôi, tức là phái Pha-ri-sêu. Và giờ đây, tôi bị đưa ra tòa chính là vì hy vọng điều Thiên Chúa đã hứa cho cha ông chúng tôi. 12 chi tộc chúng tôi ngày đêm kiên trì thờ phượng Chúa, hy vọng thấy lời hứa ấy được thực hiện. Kính thưa Đức Vua, chính vì niềm hy vọng đó mà tôi bị người Do Thái tố cáo. Sao trong quý vị lại có người cho rằng việc Thiên Chúa làm cho kẻ chết sống lại là chuyện không thể tin được? Về phần tôi, trước kia tôi nghĩ rằng phải dùng mọi cách để chống lại danh Giê-xu người Nazareth. Đó là điều tôi đã làm tại Jerusalem. Được các thượng tế ủy quyền, chính tôi đã bỏ tù nhiều người trong dân thánh, và khi họ bị xử tử, tôi đã bỏ phiếu tán thành. Nhiều lần tôi đã rảo khắp các hội đường, dùng cực hình cưỡng bức họ phải nói lộng ngôn. Tôi đã giận dữ quá mức, đến nỗi sang cả các thành nước ngoài mà bắt bớ họ. Thế là sau khi được các thượng tế trao quyền và ủy nhiệm, tôi lên đường đi Damasco. Kính thưa Đức Vua, đang khi đi đường, vào lúc trưa, tôi đã thấy một luồng ánh sáng chói lọi hơn mặt trời, từ trời chiếu tỏa xuống chung quanh tôi và các bạn đồng hành. Tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất, và tôi nghe có tiếng nói với tôi bằng tiếng Hy-pri: Sa-ul, Sa-ul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Tôi hỏi, thưa ngài, ngài là ai? Chúa đáp, ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy trỗi dậy, đứng thẳng lên. Ta hiện ra với ngươi là để chọn ngươi làm đầy tớ, và làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy, cũng như những điều ta sẽ hiện ra mà tỏ cho ngươi biết. Ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi tay dân Do Thái và các dân ngoại. Ta sai ngươi đến với chúng để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Satan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Trinh Nữ Maria đã lần đầu tiên hiện ra với ba em nhỏ Lucia, Francisco và Jacinta ở Fatima, Bồ Đào Nha. Đức Maria còn tiếp tục hiện ra với các em mỗi tháng sau đó, cho đến ngày 13 tháng 10. Trong 6 lần hiện ra, Đức Maria cũng tiết lộ cho các em nhỏ kế hoạch mang lại hòa bình cho thế giới bằng việc cầu nguyện và ăn năn sám hối cá nhân. Ở lần hiện ra cuối cùng ngày 13 tháng 10, Đức Maria đã tỏ mình cho ba em nhỏ biết Ngài là Nữ Vương Mân Côi, và trước sự chứng kiến của khoảng 70.000 người, một sự kiện ngoại thường đã xảy ra: mặt trời nhảy múa trên bầu trời để khẳng định sự hiện ra là có thật, chứ không phải do các em nhỏ bịa đặt. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị bị bắn tại quảng trường Thánh Phaero Vatican. Đức Gioan Paul đệ nhị sau đó đã viết về vụ ám sát này như sau: làm sao tôi có thể quên được sự kiện đã xảy ra vào ngày và giờ mà lần đầu tiên thân mẫu của Đức Kitô hiện ra với các em nhỏ nông dân nghèo hơn 60 năm trước tại Fatima, Bồ Đào Nha. Tôi đã cảm nhận được rằng sự bảo vệ và chăm sóc đặc biệt của mẹ mạnh hơn viên đạn chết chóc. Một năm sau khi bị bắn, Thánh Gioan Paul đệ nhị đã gắn viên đạn lấy ra từ thân thể sau vụ ám sát hụt lên chiếc triều thiên của tượng Đức Maria tại Fatima, như một lời khẳng định với thế giới rằng chính Đức Maria đã che chở Ngài thoát chết trong ngày đó, Quý vị và các bạn thân mến, năm nay chúng ta mừng kỷ niệm 100 năm Đức Maria hiện ra với ba em nhỏ ở Fatima. Sứ điệp Đức Maria nói với các em và với cả chúng ta hôm nay là một sứ điệp cấp bách. Đức Maria cũng đang thúc giục chúng ta cầu nguyện và ăn năn sám hối cho ơn hoán cải của các tội nhân và cho nền hòa bình thế giới. Trong thế kỷ vừa qua, nhân loại đã phải trải qua rất nhiều đau khổ do ảnh hưởng của sự dữ. Biết bao người đã phải chết vì bạo lực chiến tranh, sự chia rẽ giữa Đông và Tây ngày càng lớn, hôn nhân và gia đình bị tấn công mạnh mẽ, chủ nghĩa thế tục nổi dậy khắp nơi, và tội lỗi cũng như những hậu quả của nó, nhan nhản khắp mọi ngõ ngách của địa cầu. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng, ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Đức Trinh Nữ Maria chính là ân sủng rạng ngời Thiên Chúa ban cho nhân loại đang đắm chìm trong tội lỗi. Với tư cách là đấng trung gian muôn ơn, Đức Maria biểu lộ cho chúng ta biết ý định cao cả của Thiên Chúa Cha. Đó là chúng ta, qua việc được làm nghĩa tử, được nâng dậy bởi cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giê-xu, và được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, có thể tham gia vào công trình cứu độ thế giới của Thiên Chúa bằng cách kết hợp với người và với ý định cứu độ của người. Như Đức Thánh Giáo Hoàng Gian Phaolô Đệ Nhị năm 1981 và như 70.000 người ở Fatima năm 1917, chúng ta cũng hãy sẵn sàng trở thành những chứng nhân về những phép lạ mà Thiên Chúa muốn thực hiện trong cuộc đời chúng ta qua sự chuyển cầu của Đức Maria. Ước gì khi mừng 100 năm Đức Maria hiện ra ở Fatima, mỗi chúng ta cam kết thực hiện việc cầu nguyện, ăn năn và hoán cải, để hết thảy các linh hồn được cứu độ, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa hơn. Lạy mẹ Fatima, xin cầu cho chúng con. Amen.
Mẹ ơi, bao người lạc bước nương đây, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin mẹ, mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. Mẹ luôn cậy trông chưa thấy ai xin mẹ về không, hỡi mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe cùng nàng van. Mẹ luôn an vui, ôi nữ chính là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con xin chắc mẹ thương nhận lời. Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời, liều dẫn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin mẹ dọn ánh huy hoàng, nguồn sáng tình yêu, yêu mẹ xin Chúa Trời. Mẹ nguồn cây trâu chưa thấy ai xin mẹ về không, hỡi mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nàng van. Mẹ luôn an vui, ôi nữ chính là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con xin chắc mẹ thương nhận thank you. Chúa cao xanh, cùng là vua các vua. Mẹ ban cho đường bền chí trung thành, thờ Chúa ban ngôi các tùng mẹ suốt đời. Mẹ nguồn cây trâu chưa thấy ai tìm mẹ về không? Hỡi mẹ thiên chúa, xin hãy lắng nghe con nàng vang. Mẹ nguồn an vui, ôi nữ chính là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn, con tin chắc mẹ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình và hạnh phúc.